Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga có kế hoạch hạn chế việc đi lại đối với các nhà ngoại giao Mỹ; Hải quân Việt Nam và Trung Quốc thành lập đường dây nóng giữa xung đột Biển Đông; Việt Nam cho phép nhập cảnh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất; Bamboo Airways yêu cầu quyền tiếp cận để khai thác đường bay thẳng tới Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Nga có kế hoạch sớm tuyên bố rút khỏi một thỏa thuận thời hậu chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ, trong đó nới lỏng các hạn chế đi lại trong nước đối với các nhà ngoại giao. Hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết hôm 2 tháng 6. Biên bản ghi nhớ năm 1992 về các vùng đất mở được ký kết sau khi Liên Xô tan rã đã đồng ý loại bỏ các khu vực đóng cửa trên lãnh thổ của hai nước và cho phép các nhà ngoại giao của hai nước đi lại mà không cần xin phép. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được hãng thông tấn TASS dẫn lời nói chính phủ sắp ra lệnh bãi bỏ bản ghi nhớ về các vùng đất mở. Vào hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắm đến động thái này như một phần trong các hành động của Moscow trả đũa Washington sau khi Hoa Kỳ trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử và các hành động ác ý khác. Mối quan hệ của Nga với phương Tây căng thẳng sâu sắc vì việc Moscow bắt giam nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny, các hoạt động quân sự của Nga gần Ukraine, cũng như các cáo buộc về vụ Nga tấn công máy tính và các vấn đề khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp thượng đỉnh tại Geneva vào cuối tháng này. Hôm 31 tháng 5, ông Ryabkov cho biết Nga sẽ gửi những tín hiệu mà ông mô tả là không thoải mái tới Hoa Kỳ trong những ngày tới. Hôm 2 tháng 6, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Iran đã bốc cháy và sau đó đã chìm ở vịnh Oman mà không rõ lý do. Hãng tin AP và hãng tin Reuters dẫn tin từ các hãng thông tấn bán chính thức của Iran cho biết. Các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran cho biết các nỗ lực cứu hộ tàu hộ vệ Kha đã thất bại. Con tàu này được đặt tên theo hòn đảo đóng vai trò là cảng dầu chính của Iran. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 2 giờ 25 sáng và các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng dập lửa, hãng thông tấn Fars nói. Con tàu chìm gần cảng Yazd của Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 1.200 km về phía đông nam. Một tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước cho biết các hoạt động cứu hộ tàu Kha đã diễn ra trong nhiều giờ và tất cả các thủy thủ đã rời tàu. Hãng tin Reuters dẫn tin từ hãng thông tấn Fa cho biết mọi nỗ lực cứu hộ con tàu đều không thành công và nó đã chìm. Hôm 1 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đã phê duyệt vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất để đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp, theo hãng tin Reuters. Hội đồng chuyên gia độc lập của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong một tuyên bố, họ khuyến nghị dùng vaccine của Sinovac cho người lớn trên 18 tuổi. Nhóm cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu họp vào ngày 5 tháng 5 đã đưa ra quyết định nêu trên sau khi xem xét các dữ liệu lâm sàng mới nhất về tính an toàn và hiệu quả của vaccine Sinovac cũng như thực tiễn sản xuất của công ty. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hoan nghênh động thái này, cho rằng vaccine an toàn và hiệu quả, đồng thời lưu ý rằng các yêu cầu bảo quản dễ dàng khiến nó phù hợp với các nước có thu nhập thấp. Ông nói trong một cuộc họp báo, bây giờ điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa những dụng cụ cứu sinh này đến tay những người cần chúng. Tại một số khu vực, Sinovac còn có thương hiệu là Coronavac, là loại vaccine thứ 8 được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn để ngừa COVID-19 và là loại thứ 2 do một công ty Trung Quốc phát triển. Trước đó, vào ngày 7 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Sinovac cho biết, tính đến cuối tháng 5, họ đã cung cấp hơn 600 triệu liều vaccine trong và ngoài nước và hơn 430 triệu liều đã được sử dụng. Trung Quốc đã triển khai hàng trăm triệu liều vaccine Sinopharm và Sinovac trong nước và xuất khẩu chúng sang nhiều nước, đặc biệt là ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 6, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang xem xét hồ sơ của vaccine COVID-19 do Sinopharm Trung Quốc sản xuất để cấp phép khẩn cấp có điều kiện. Hôm 2 tháng 6, Ngoại trưởng Indonesia kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cử ngay một phái viên đến Myanmar hơn một tháng sau khi khối này đồng ý các bước để tìm cách chấm dứt tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự, theo hãng tin Reuters. Khối ASEAN đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao chính đối với Myanmar kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 khiến nước này rơi vào hỗn loạn với hàng trăm vụ giết người bởi lực lượng an ninh, hàng nghìn người bị bỏ tù, các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày, các cuộc đình công gây tê liệt và lan rộng xung đột ở khu vực biên giới. Ngoại trưởng Retno Marsudi phát biểu trong một cuộc họp báo phát qua video ở Jakarta, việc bổ nhiệm một đặc phái viên phải được thực hiện ngay lập tức và việc liên lạc với tất cả các bên phải được duy trì. Các nguồn tin ngoại giao cho biết hôm 1 tháng 6 rằng Chủ tịch và Tổng thư ký của 10 quốc gia Đông Nam Á có kế hoạch đến Myanmar trong những ngày sắp tới để theo dõi việc xúc tiến 5 điểm mà khối này đã đồng ý. Những điểm này bao gồm việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên, đặc phái viên ASEAN tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại, nhận viện trợ và cho phép đặc phái viên ASEAN tới thăm Myanmar. Thay vì đồng ý đối thoại với các lực lượng đối lập đã thành lập chính phủ thống nhất quốc gia, chính quyền quân sự Myanmar đã gán cho họ là những kẻ khủng bố và phản bội. Ngoại trưởng Retno nói, đối thoại hòa nhập cần phải được khuyến khích để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar và đưa dân chủ trở lại lĩnh vực chính trị của Myanmar phù hợp với ý chí của người dân Myanmar.
Hàn Quốc vừa triệu tập phó đại sứ Nhật Bản hôm 1 tháng 6 để phản đối một bản đồ trên trang web Thế vận hội Tokyo, trong đó hiển thị nhóm đảo mà Hàn Quốc kiểm soát là lãnh thổ của Nhật Bản. Nhóm đảo nhỏ được gọi là Dokdo ở Hàn Quốc và được gọi là Takeshima ở Nhật Bản là trung tâm của cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên giữa hai nước. Công luận Hàn Quốc đã náo động sau khi quần đảo này được hiển thị trên bản đồ của Nhật Bản trên trang web Thế vận hội Tokyo về đường đi của đoàn rước đuốc. Tokyo đã từ chối yêu cầu thay đổi bản đồ của Seoul, khiến một số chính trị gia Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay Thế vận hội. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đã triệu tập phó đại sứ Nhật Bản ở Seoul, Hiroshima Soma, để yêu cầu chỉnh sửa bản đồ. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Choi Yong-sam nói trong một cuộc họp báo trước lệnh triệu tập rằng chúng tôi đã lên kế hoạch phản đối mạnh mẽ việc khẳng định lãnh thổ bất công của Nhật Bản đối với Dokdo và yêu cầu sửa chữa ngay lập tức. Các cuộc điện thoại của Reuters gọi đến Đại sứ quán Nhật để xin bình luận đã không được trả lời. Nhóm đảo nằm cách bờ biển phía đông Hàn Quốc 225 cây số. Mặc dù Hàn Quốc kiểm soát, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo này. Phát ngôn viên Choi không nêu chi tiết về những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội, nhưng nói rằng chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình trong khi phản đối các yêu sách lãnh thổ của Nhật Bản. Hai quốc gia từng có một cuộc tranh cãi tương tự trong Thế vận hội mùa đông 2018 ở Hàn Quốc, khi Nhật Bản phản đối việc đưa nhóm đảo lên lá cờ, mô tả một bán đảo Triều Tiên thống nhất được sử dụng khi các vận động viên từ Nam và Bắc Triều Tiên diễu hành cùng với nhau tại lễ khai mạc. Mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo vẫn đóng băng trong bối cảnh tranh chấp quần đảo và vấn đề bồi thường cho những nạn nhân bị ép làm việc trong các công ty Nhật Bản và các nhà thổ quân sự trong thời kỳ Nhật Bản thuộc địa 1910 cho đến 1945.
Hai nhà du hành vũ trụ Nga đi ra không gian bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế hôm 2 tháng 6 để làm các công việc chuẩn bị cho một mô đun phi thường mới của Nga sắp được đưa lên đắp ghép vào trạm, theo hãng tin AP. Đây là cuộc đi ra không gian bên ngoài trạm vũ trụ đầu tiên của hai ông Oleg Novitsky và ông Pyotr Dubrov, hai phi hành gia Nga này đến trạm vũ trụ vào tháng 4 năm nay. Hai ông dự trù sẽ làm việc bên ngoài trạm vũ trụ trong khoảng thời gian 6 tiếng rưỡi. Hai ông làm các công việc chuẩn bị để tháo bỏ khoang Pierce ra khỏi trạm vũ trụ. Khoang này sẽ được thay thế vào cuối năm nay bằng module phòng thí nghiệm đa năng mới có tên là Nouka, tiếng Nga có nghĩa là khoa học. Hôm 1 tháng 6, ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Tulsa, bang Oklahoma, nơi hàng trăm người Mỹ da đen bị tàn sát bởi một đám đông người da trắng vào năm 1921. mà ông cho biết di chứng của nạn phân biệt chủng tộc và quyền thượng đẳng da trắng vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Biden phát biểu trước số ít người sống sót sau cuộc tấn công ở quận Greenwood của Tulsa và con cháu của họ. Chúng ta nên biết điều tốt, điều xấu, mọi thứ. Đó là những gì quốc gia vĩ đại đã làm. Họ phải đối diện với những mặt tối của mình. Và chúng ta là một quốc gia vĩ đại. Ông Biden nói cuộc tấn công chết người ở Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng 2021 và những nỗ lực của một số bang cản trở biểu quyết là dư âm của cùng một vấn đề. Những gì đã xảy ra ở Greenwood là một hành động thù hận và khủng bố trong nước với một sợi dây xuyên suốt tồn tại cho đến ngày nay, ông Biden nói. Đám đông người da trắng ở Tulsa đã bắn chết 300 người da đen vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm 1921, đồng thời đốt phá nhà cửa và cơ sở kinh doanh, tàn phá một cộng đồng người Mỹ gốc Phi thịnh vượng sau khi một phụ nữ da trắng cáo buộc bị một người đàn ông da đen hành hung, một cáo buộc mà chưa bao giờ được chứng minh. Tổng thống Biden cho biết chính quyền của ông sẽ sớm công bố các biện pháp chống lại tội ác thù hận và bạo lực của phe cực hữu da trắng, mà ông cho rằng cộng đồng tình báo đã kết luận là mối đe dọa gây chết người nhất đối với đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đây là một buổi lễ tuyên thệ và nhập tịch cho 20 công dân mới tại trụ sở trung ương của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, USCIS, ở ngoại ô thủ đô Washington. Trong dịp này, có hai người gốc Việt là bà Sandy Hoa Đặng và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng được vinh danh là những công dân Mỹ xuất sắc bởi những đóng góp của họ cho xã hội và nước Mỹ trong suốt hàng chục năm kể từ khi nhập tịch đến nay. Bà Sandy Hoa Đặng được vinh danh vì những nỗ lực trong việc xây dựng một thế hệ lãnh đạo mới cho các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan chính phủ, đơn vị nghiên cứu và cho cả các tập đoàn tư nhân trên khắp nước Mỹ. Bà Sandy Hoa Đặng nói:
"Tôi rất vinh dự là thành là người công dân Mỹ xuất sắc. Tôi nhận cái award này ấy thì cũng là tôi biết là rất là nhiều người công dân Mỹ cũng như tôi đã đóng góp được rất nhiều về cho nước Mỹ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà tôi rất là may mắn được lên đây, nhưng mà tôi muốn là cái nhận cái này cũng có rất là nhiều người cũng như tôi cũng đang đóng góp cho nước Mỹ."
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch BPSOS, tức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về dân sự và chính trị, được vinh danh vì những đóng góp của ông trong việc giúp đỡ những người nhập cư gốc Việt hòa nhập với cuộc sống mới ở Hoa Kỳ và rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác, trong đó có cả những hoạt động bảo vệ dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì chia sẻ:
"Ngày hôm nay có rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau đã được nhập tịch Hoa Kỳ, tuyên thệ nhập tịch Hoa Kỳ. Thì đấy là những cái con người ưu tú, đấy là những cái tài nguyên tương lai của đất nước này. Bởi vì những người mà đến đất nước này là những người rất quả cảm. Và họ xây dựng lại cuộc sống của họ ở trên một cái xã hội hoàn toàn mới lạ. Thì đó là những người mà đất nước Hoa Kỳ cần chào đón. Và cuối cùng thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự. Bởi vì đây là một cái tháng này là cái tháng để mà vinh danh cái di sản của những người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Và cái điều này cho thấy rằng là những người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này."
Mỗi năm, cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ chọn khoảng 9 công dân nhập tịch để vinh danh dựa trên sự cống hiến của họ trong công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn và trách nhiệm công dân đối với đất nước Hoa Kỳ. Lễ vinh danh cuối tháng 5 vừa qua diễn ra ngay trong tháng nước Mỹ, đánh dấu di sản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả hai nhân vật được vinh danh cùng là người Việt. Tiến sĩ Thắng đã tham gia các công tác phục vụ cộng đồng, bảo vệ người tị nạn và cổ suý nhân quyền tại Mỹ cũng như tại châu Á trong 40 năm qua. Bà Sandy Hoa Đặng là người đồng sáng lập tổ chức Conovate Counseling, đã cống hiến tận tụy để ủng hộ những người trẻ gốc Á tại Mỹ có thu nhập thấp hoặc bị nhiều thiệt thòi. Cả hai nhân vật được USCIS vinh danh lần này đều xuất thân là những người tị nạn từ Việt Nam.
Các tư lệnh hải quân của Việt Nam và Trung Quốc đồng ý thiết lập một đường dây nóng trong một động thái được coi là nhằm nỗ lực quản lý nguy cơ xung đột về các tuyên bố chủ quyền của hai nước trên Biển Đông. Các đô đốc của hải quân hai nước cũng cam kết tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình trên biển và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, theo báo Quân đội Nhân dân. Ghi nhận về cuộc điện đàm trực tuyến của chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam với đô đốc Thẩm Kim Long, tư lệnh Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 28 tháng 5, tờ báo của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước và thúc đẩy trao đổi sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Hà Nội và Bắc Kinh được cho là đang tìm cách củng cố thêm mối quan hệ sau khi Việt Nam cải tổ giàn lãnh đạo từ Đại hội Đảng 13. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phát triển hơn nữa đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong nỗ lực nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc điện đàm không nhắc tới tình hình căng thẳng giữa hai nước về các tuyên bố chủ quyền, nhưng truyền thông Việt Nam cho biết ông Phúc đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có việc cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo luật pháp quốc tế. Trong cuộc điện đàm hôm 28 tháng 5, hai vị tư lệnh của Việt Nam và Trung Quốc nhất trí nghiên cứu thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước để chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh. Theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Nghiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusuf Ishak với South China Morning Post, động thái mới nhất là một phần trong chiến lược phòng ngừa rủi ro trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc, bao gồm cả các yếu tố cân bằng và gắn kết. Trong khi cố gắng nâng cấp khả năng thực thi pháp luật hàng hải và quân sự của mình để đối phó với sự quyết đoán của Trung Quốc trên thực địa, Việt Nam cũng muốn thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế và quân sự song phương nếu có thể để duy trì mối quan hệ hòa bình và cùng có lợi với Trung Quốc, tiến sĩ Hiệp nói với South China Morning Post, và cho rằng thúc đẩy hợp tác hải quân song phương là một phần của nỗ lực này. Đường dây nóng giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc được cho là sẽ bổ sung cho đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng của hai nước đã được thiết lập vào cuối năm 2015. Vấn đề an ninh lớn nhất đối với cả Trung Quốc và Việt Nam là tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, nơi các cuộc đối đầu và qua lại giữa Hải quân và Tuần Duyên vẫn diễn ra liên tục, theo nhà nghiên cứu Chen Xiangmiao của Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia ở Hải Nam nhận định với South China Morning Post. Sự hợp tác ngày càng phát triển giữa Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã giáng một đòn mạnh vào triển vọng hợp tác hải quân giữa Việt Nam và Trung Quốc, ông Chen được South China Morning Post trích lời nói. Ông nói thêm rằng, vì vậy một đường dây nóng như thế này nếu được thành lập có thể là một phần của cơ chế kiểm soát khủng hoảng và có thể giúp cải thiện sự tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước. Không lâu sau khi được cấp slot bay thẳng tới các sân bay của Mỹ, Bamboo Airways yêu cầu quyền tiếp cận để khai thác các đường bay thẳng tới Hoa Kỳ mà hãng hàng không tư nhân của Việt Nam dự kiến bắt đầu vào tháng 9. Hãng hàng không Chai Việt hôm 1 tháng 6 gửi đơn tới Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đề nghị được cung cấp dịch vụ đến 5 thành phố của Mỹ bằng các máy bay của mình với kế hoạch bắt đầu các chuyến bay thẳng vào quý 3 năm nay. Trong đơn gửi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ được công bố trên trang web của chính phủ Mỹ nhằm ghi nhận bình luận của công chúng, hãng hàng không mới được thành lập năm 2017 xin phép hoạt động các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh với Los Angeles và San Francisco với tần suất từ 4 đến 7 chuyến mỗi tuần. Các chuyến bay sẽ bao gồm một điểm dừng trên đường bay qua một điểm trung gian tại Đài Bắc, Osaka hoặc Nagoya. Tháng trước, Bamboo Airways thông báo được cấp slot bay thẳng tới các sân bay của Mỹ và dự định thực hiện các chuyến bay tới 2 sân bay ở California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở hải ngoại đang sinh sống bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Các chuyến bay của Chai Việt sẽ được thực hiện bằng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner. Theo đơn mà Bamboo Airways trình hôm mùng 1 tháng 6, hãng hàng không này còn yêu cầu được bổ sung các chuyến bay tới Dallas-Fort Worth, thành phố New York hoặc Seattle theo thỏa thuận dịch vụ hàng không song phương Việt-Mỹ. Hãng hàng không của tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu được cho phép cung cấp các chuyến bay bổ sung đến Canada từ kết nối Mỹ, cụ thể là Montreal, Vancouver và Toronto bằng các máy bay của Bamboo Airways. Thêm vào đó, hãng Chai Việt cũng yêu cầu được phép phục vụ thêm tại 25 sân bay của Mỹ thông qua một đối tác liên danh từ 5 cổng chính. Các điểm đến liên danh tiềm năng được chính phủ Việt Nam lựa chọn vào năm 2005 theo thỏa thuận song phương, còn gồm có Chicago, Boston, Houston, Miami và Washington DC. Đối tác liên danh tiềm năng không được nêu tên trong đơn mà Bamboo Airways gửi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Nhưng hãng này cho biết họ có kế hoạch cung cấp dịch vụ liên danh với một hãng vận tải lớn của Mỹ trên các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Yêu cầu này được đưa ra 7 tháng sau khi Bamboo Airways bắt đầu quy trình thủ tục giấy tờ để được tiếp cận thị trường Mỹ. Hãng được Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cấp phép bay tới Mỹ hồi năm ngoái. Bamboo Airways là một hãng hàng không non trẻ của Việt Nam khi mới bắt đầu hoạt động các chuyến bay từ tháng 1 năm 2019. Cho đến tháng 3 năm 2021, hãng hàng không tư nhân này đã chuyên chở hơn 7,5 triệu hành khách trên hơn 60.000 chuyến bay, theo đơn của Bamboo Airways gửi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ. Ngoài Bamboo Airways, Vietnam Airlines cũng đã được cấp phép bay thẳng tới Mỹ, nhưng không rõ khi nào thì hãng hàng không quốc gia của Việt Nam bắt đầu hoạt động các đường bay tới Hoa Kỳ.
Việt Nam đẩy mạnh chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Cổng thông tin của Bộ Y tế hôm 1 tháng 6 dẫn lời Bộ trưởng của Bộ này, ông Nguyễn Thanh Long, nói như vậy trong một cuộc họp trực tuyến với các đại diện của chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX một ngày trước đó. Ông Long cũng được trích lời bày tỏ cam kết với COVAX cũng như Tổ chức Y tế Thế giới trong việc tham gia chuỗi chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và mong muốn được đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Theo cổng thông tin của Bộ Y tế, ông Long cũng cho biết rằng Việt Nam sẽ đầu tư nhà máy và mong muốn được nhượng quyền sản xuất nhằm cung ứng vaccine cho COVAX và cho các nước cũng như cho Việt Nam. Ngoài ra, tin cho hay, người đứng đầu ngành y tế của Việt Nam cũng mong muốn chương trình COVAX đẩy nhanh tiến độ cung ứng và bổ sung số lượng các loại vaccine cho Việt Nam và bày tỏ hy vọng rằng các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và cung ứng vaccine phòng COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam tới nay đã nhận được gần 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ COVAX và chương trình chia sẻ vaccine này thông báo tài trợ cho Việt Nam 38,9 triệu liều vaccine trong năm 2021. Cổng thông tin của Bộ này dẫn lời ông Long nói thêm rằng tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các chủng virus mới nguy hiểm hơn và số trường hợp mắc bệnh ghi nhận cao trong các khu công nghiệp và tại cộng đồng, nên việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là rất cần thiết. Tin cho hay Việt Nam bắt đầu tiến hành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 hồi đầu tháng 3 với ưu tiên dành cho các nhân viên trên tuyến đầu. Tính tới ngày 2 tháng 6, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7.675 ca nhiễm COVID-19 và 49 trường hợp tử vong. Việt Nam cho phép nhập cảnh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Cục Hàng không Việt Nam hôm 2 tháng 6 thông báo tiếp tục cho phép các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Việt Nam tạm ngưng cho các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vì đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trên trang web của cơ quan này rằng động thái trên được đưa ra theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, cục này không nêu rõ lý do vì sao lại cho phép các chuyến bay quốc tế nhập cảnh sớm hơn so với thời gian đặt ra trước đây. Theo một văn bản công bố hôm 31 tháng 5, Việt Nam tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 6 và tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 31 tháng 5 tới hết ngày 14 tháng 6. Theo Bộ Y tế, tính tới ngày 2 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7.675 ca nhiễm COVID-19 và 49 trường hợp tử vong. Trong đợt bùng phát dịch thứ tư, phần lớn là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, dân tình ở Sài Gòn khá hoang mang trước tin tức về một biến chủng nCoV mới, có cả các đặc tính biến chủng Ấn Độ và Anh, có tốc độ lây nhanh, phát tán mạnh trong không khí, được ghi nhận ở các ổ dịch Bắc Giang và Bắc Ninh. Ông Hoàng, một người bán mì gõ, ý kiến.
Bác nghĩ là chúng mới nó mạnh hơn thì nghe nói vậy thì mình ngừa thôi, chứ thực tế mình cũng chưa biết nó phát triển như thế nào. Mình chưa hình dung được nó là chúng mới nó ra làm sao. Mà bản thân tôi bác nghĩ thì những bên ngành y tế người con ta chứ nó bắt coi phổ biến để mình phòng ngừa thôi.
Đến nay vẫn chưa có thêm tin tức liên quan về biến chủng mới này. Ông Vinh, một người buôn bán, chia sẻ hoang mang.
Chủng mới xảy ra thì bây giờ nếu mình cứ lo cũng chả được gì hết. Thì nói chung bây giờ cái bản thân chủ thì bây giờ tới đâu tới đó chứ sao giờ. Chứ nhất mình cứ tự mình bảo vệ mình. Như dù mình giữ khoảng cách thì đeo khẩu trang này kia.
Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng của virus corona gồm B.1.222, B.1.619, B614G, B.1.1.7, B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2. Trong đó, chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh là nguyên nhân xuất hiện số ca nhiễm cộng đồng lớn. Ông Hoàng nói rằng vẫn chờ đợi hướng dẫn của ngành y tế về biến chủng mới.
Người ta nắm bắt được, người ta hướng dẫn cho người dân rồi, nó có triệu chứng như thế nào, hiện tượng như thế nào. À, thì mình mới biết mình phòng ngừa mình tránh, chứ bây giờ cứ không ai nói gì mình có biết như thế nào đâu mình tránh. Khu vực nằm mà thấy mình cảm thấy là có bị khoanh vùng thì mình hạn chế đây là tiếp xúc, hạn chế đi lại nơi những nơi đó thôi. Chứ giờ thì cuộc sống mưu sinh thì giờ biết đâu mà tránh.
Hiện tại thì lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh đang thực thi. Ông Vinh nói rằng mình tự giữ cho mình thôi.
Tự mình vẫn giữ cho mình thôi, ai giữ cho mình. Thấy chưa, mình không giữ mình, nhà nước có lo cho mình không? Mình bị xong mình cũng đi cách ly được thôi, được khổ cũng khổ cho gia đình mình không? Thì mình bị, gia đình bị, tụi mình bị. Chứ bằng bây giờ mình tự mình cẩn thận nhất. Mình biết nếu có cái chủng mới thì biết nguy hiểm á, thì mình phải cẩn thận hơn trong cái giao dịch, cái tiếp xúc. Bây giờ cái là mấy cái chương trình 5K đó, mình cũng khẩu trang, khẩu chiếc gì cũng đeo thôi.
Sài Gòn hiện có nhiều cụm dân cư chịu sự cách ly nghiêm ngặt. Ghi nhận cho đến thời điểm này thì Sài Gòn qua giải trình tự gen virus trên các bệnh nhân chưa phát hiện chủng mới có sự lai tạo giữa chủng Ấn và chủng Anh như ở Bắc Giang và Bắc Ninh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác cạnh tranh và kiên cường Hoa Kỳ-Nhật Bản. Tổng thống Joe Biden mới đây đã tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Tòa Bạch Ốc, nơi cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết bảo vệ và thúc đẩy các giá trị chung, bao gồm nhân quyền và pháp quyền. Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản vẫn vững như bàn thạch, Tổng thống Biden nói.
We committed to working together to take on the challenges from China.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói chúng tôi cam kết hợp tác với nhau để đối diện với những thách thức từ Trung Quốc và các vấn đề như biển Hoa Đông, biển Đông cũng như Bắc Triều Tiên, và để đảm bảo cho tương lai của một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai quốc gia thỏa thuận một loạt cam kết thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa liên minh thông qua quan hệ đối tác cạnh tranh và kiên cường Mỹ-Nhật. Một lĩnh vực hợp tác chính sẽ là năng lực cạnh tranh và đổi mới, tập trung vào các tiến bộ khoa học và công nghệ, Tổng thống Biden cho biết.
That includes making sure we invest in and protect the technologies we'll maintain and sharpen.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, điều đó bao gồm việc đảm bảo rằng chúng tôi đầu tư vào và bảo vệ các công nghệ sẽ duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực, từ việc phát triển mạng 5G an toàn và đáng tin cậy cho đến tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng cho các lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn, thúc đẩy nghiên cứu chung trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bộ gen, điện toán lượng tử và nhiều hơn thế. Liên quan đến đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ và Nhật Bản cam kết hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và cung cấp vaccine COVID-19 cho toàn cầu, để chấm dứt đại dịch, đồng thời xây dựng an ninh y tế toàn cầu dài hạn hơn để giúp ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng cam kết hành động tích cực để đối phó với các mối đe dọa do khủng hoảng khí hậu gây ra. Trên thực tế, cả hai quốc gia đã nhất trí thực hiện những hành động quyết liệt trước năm 2030 để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng không vào năm 2050 và khởi động quan hệ đối tác khí hậu Mỹ-Nhật. Phần cuối của quan hệ đối tác mới sẽ là thúc đẩy mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước thông qua các chương trình trao đổi quốc tế sâu rộng và các dự án và nghiên cứu chung. Tổng thống Biden khẳng định Nhật Bản và Hoa Kỳ là hai nền dân chủ vững mạnh và quan hệ đối tác cạnh tranh và kiên cường Mỹ-Nhật sẽ chứng minh rằng các nền dân chủ vẫn có thể cạnh tranh và chiến thắng trong thế kỷ 21.